Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vài nhận định của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân về Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro. Tiếp theo đó là các tiết mục, Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tăng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời đến nơi thế trần để mọi thời. Tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi từ muôn kiếp xa xôi. Chúa đã yêu tôi, người đưa tôi bước vào đời. Người hằng bên tôi, tràn muôn phúc ân trên đời tôi. Dìu tôi bước đi qua mọi nơi và nâng đỡ tôi thêm ngày an vui. Dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tăng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời đến nơi thế trần người mọi thời. Tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12. Từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Biết vậy, Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta sẽ cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng. Và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Anh chị em thân mến! Khi còn trẻ, Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã bị bệnh nặng hầu như không có thuốc chữa. Mọi người đều thương tiếc và đợi ngày Chúa gọi cô về. Thế nhưng, nhờ lời cầu xin thống thiết và lòng tín thác vào tình thương Chúa, cô đã được cứu chữa và khỏe mạnh. Sau đó, cô dâng hiến trọn cuộc đời cho Chúa và trở thành vị đại thánh của giáo hội. Để kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, cải thiện đời sống, Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ. Những phép lạ đó chứng tỏ người đích thực là đấng Messiah của Thiên Chúa. Sứ mạng của người là đem lại cho muôn dân sự bình an đích thực. Chính vì thế, người đã đến để đồng cảm, chia sẻ và cứu chữa những con người khốn khổ. Bất cứ ai đến với người và đặt niềm tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa đều được chữa lành. Thái độ hồ hởi của dân chúng đối với Chúa Giê-xu ngược hẳn với thái độ căm ghét và thù hận của nhóm Pha-ri-sêu. Chúa Giêsu tránh đối mặt trực tiếp với nhóm Pha-ri-sêu, nhưng người cũng vẫn tỏ ra dè dặt trước sự phấn khởi của dân chúng. Thánh sử Matthew giải thích thái độ của Chúa Giêsu như sự thể hiện rõ nét nhất của một trong những lời sấm về Đấng Mêsia, đó là người tôi trung của Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Người tôi trung mang sứ mệnh loan báo công lý, loan báo tin mừng nước trời. Chúa Giêsu thi hành sứ mạng đó một cách khiêm tốn nhưng đầy tình thương, ngay cả đối với những kẻ chống đối đã xa cơ lỡ bước, nghĩa là cây lau bị dập không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi. Chúa Giêsu thực hiện hoàn toàn lời sấm này. Qua đường lối khiêm tốn và yêu thương, cuối cùng người sẽ đưa tin mừng đến sự toàn thắng trên sự dữ. Là người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi chạy đến cùng người để được chữa lành. Chúa Giêsu đi vào thế gian để đem bình an, hạnh phúc và sự tha thứ cho mọi người. Mỗi người tín hữu Kitô và những ai thiện chí là những cánh tay nối dài của Chúa để tiếp tục thực hiện sứ vụ chữa lành bệnh tật tinh thần cho tha nhân. Lạy Chúa, có những rào cản khiến chúng con không thể đến gần Chúa để được chữa lành. Những rào cản đó có thể từ bên trong chúng con, nhưng cũng có thể từ bên ngoài. Xin giúp chúng con vượt qua những rào cản đó, đồng thời năng đến với Chúa để kín múc nguồn sức mạnh thần linh. Amen.
Xin dâng tiếng ca cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời đến nơi thế trần nơi mọi nơi. Tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Họp báo về chuyến tông du Brazil của Đức Thánh Cha. Sáng thứ Tư 17 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã có cuộc họp báo trình bày những thay đổi vào giờ chót trong chuyến đi quốc tế đầu tiên của Đức Giáo Hoàng đến với Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Brazil, cũng là chuyến đi đầu tiên của Ngài trở lại quê hương Nam Mỹ. Bất chấp những xáo trộn gần đây tại Brazil, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định dùng một chiếc xe Jeep mui trần, giống như Ngài vẫn dùng hiện nay tại quảng trường Thánh Phêrô, thay vì chiếc Pop Mobile có gắn kính chống đạn. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói, Tòa Thánh luôn đặt niềm tin vào chính quyền địa phương. Đó chắc chắn là những người có thẩm quyền. Họ biết công việc của họ, và họ chắc chắn sẽ làm mọi thứ để có thể đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người. Vị phát ngôn của Tòa Thánh còn cho biết, Đức Giáo Hoàng sẽ di chuyển xung quanh khu ổ chuột bằng cách đi bộ. Ngài cũng sẽ đi vào bên trong một trong các căn nhà trong khu này để gặp gỡ một gia đình. Sau đó Ngài sẽ đến một sân bóng đá, nơi Ngài sẽ gặp gỡ cộng đồng địa phương. Được biết, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ gặp Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff, nhiều lần trong thời gian Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Thêm vào đó, Ngài cũng sẽ hội kiến với các tổng thống thuộc Mỹ Châu Latin khác, là những vị khách mời của Tổng thống Rousseff vào ngày 26 tháng 7. Bổ sung thêm chi tiết về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, là đền kính Đức Mẹ lớn nhất trên thế giới. Cha Federico Lombardi cho biết, Đức Giáo Hoàng muốn đến thăm đền Đức Mẹ Aparecida để đọc một lời cầu nguyện đặc biệt cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cho tất cả các thanh niên thiếu nữ mà Ngài sẽ gặp gỡ, và cho triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Đó là một số những ý chỉ mà Ngài phó thác cho sự cầu bầu của Đức Mẹ. Một thay đổi nhỏ cũng được thực hiện trên chuyến bay của Đức Giáo Hoàng từ Roma sang Rio de Janeiro. Tòa Thánh thông báo rằng cuộc họp báo trên chuyến bay sẽ không diễn ra. Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng sẽ đích thân gặp gỡ và chào hỏi tất cả các nhà báo, từng người một. Tin New Delhi, Ấn Độ. Giáo hội Công giáo Ấn Độ yêu cầu chính quyền mau chóng thông qua luật bảo đảm an ninh và phẩm chất thực phẩm cho các trẻ em trong các trường học. Linh mục Charles Irudayam, thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã cho biết như trên, sau vụ 22 trẻ em dưới 10 tuổi bị chết và 25 em khác bị ngộ độc tại một trường học của chính phủ trong tiểu bang Bihar những ngày đầu tháng 7 này. Các em theo học tại trường tiểu học Marak, quận Saran, thuộc bang Bihar, miền Đông Ấn Độ. Các cuộc điều tra cho biết thức ăn phát cho các em bị nhiễm thuốc diệt côn trùng. Cha Irudayam đã gửi lời phân ưu của Hội đồng Giám mục Ấn Độ tới gia đình các em. Cha nhấn mạnh rằng các giới chức quản trị có bổn phận kiểm soát và bảo đảm phẩm chất của thực phẩm được phát không cho các em trong các trường công. Trong các trường do Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác điều khiển tại Ấn Độ, việc cung cấp thức ăn cho các học sinh được chú ý và kiểm soát cẩn thận về phẩm cũng như lượng. Vì thế Giáo hội Công giáo nhiệt liệt ủng hộ dự luật phân phát thực phẩm cho người nghèo và các người bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội, để bài trừ nạn đói tại Ấn Độ. Ngay từ năm 2008, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ấn đã hoạt động để ủng hộ dự luật này bằng cách lắng nghe và thu thập các ý kiến đóng góp của các cộng đoàn trong các vùng nghèo của Ấn Độ. Hiện nay dự luật đã được đệ trình lên Quốc hội và mọi người đang chờ đợi các sửa chữa trước khi được thảo luận và bỏ phiếu. Cha hy vọng các ý kiến đóng góp của Ủy ban Công lý và Hòa bình cũng như của xã hội dân sự được lắng nghe. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Ngày Giới trẻ Thế giới Rio 2013 qua những con số. Những ngày này, khi hàng trăm ngàn bạn trẻ Công giáo lũ lượt tuôn về Brazil, cũng là lúc các điều phối viên Ngày Giới trẻ Thế giới Rio de Janeiro đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng cho đại hội, dự kiến sẽ đón tiếp đến 2,5 triệu người. Tính đến ngày 15 tháng 7, hơn 320.000 người đã ghi danh tham dự sự kiện này. Điều phối viên truyền thông Carol Castro cho biết, nhiều người sẽ ghi danh khi đến nơi, và sẽ có nhiều người tham gia các sự kiện mà không ghi danh. Các quốc gia có số người ghi danh đông nhất là Brazil, Argentina và Hoa Kỳ, nhưng cũng có những bạn trẻ đến từ những nơi xa như Slovakia, Philippines và Việt Nam. Hơn 8.400 linh mục từ khắp nơi trên thế giới đã xin xác nhận để tham gia sự kiện này. Khoảng 5.500 phóng viên đã được cấp phép để tường thuật chuyến tông du quốc tế đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco. Trong số những người tham dự đã ghi danh, có 55% là nữ và 60% trong độ tuổi từ 19 đến 34. Khoảng 300.000 giường tại các gia đình, trung tâm thể thao và trường học ở Rio được dành sẵn cho các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ban tổ chức cho biết có hơn 270 địa điểm giảng dạy giáo lý bằng 26 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Ba Lan, Latvia, Quang Thoại và Flemish. Trong suốt tuần lễ đại hội sẽ có 60.000 tình nguyện viên, trong đó 7.000 là người nước ngoài, sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn khách hành hương đến các địa điểm diễn ra các sự kiện ở Rio. Gần 800 ca sĩ, vũ công, diễn viên và nhạc sĩ sẽ tham gia vào những sự kiện chính. Ban tổ chức đã chuẩn bị 4 triệu bánh lễ và 100 tòa giải tội. Ngày 25 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ chào đón khách hành hương trên một lễ đài nhìn ra bãi biển Copacabana. Để phục vụ những người không thể đến được khu vực chính, ban tổ chức đã đặt 2 màn hình lớn và 16 màn hình nhỏ hơn, cùng với 26 tháp âm thanh. Đêm canh thức 27 tháng 7 được tổ chức bên ngoài thành phố, tại một khu vực rộng tương đương 150 sân bóng đá, được gọi là Campus Fidei, cánh đồng Đức Tin. Đây cũng là nơi Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ bế mạc vào ngày 28 tháng 7. Có 33 màn hình lớn ngoài trời giúp mọi người dễ dàng tham dự thánh lễ. Những người nghỉ qua đêm tại khu vực này sẽ có thêm tiện nghi thoải mái với 4.673 phòng tắm di động, trong đó có 270 phòng thiết kế cho người khuyết tật. Hơn 12 triệu lít nước được cung cấp cho khách hành hương, phân bố ở 177 địa điểm trên khắp khu vực. Lực lượng vũ trang của Brazil chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho những người hành hương tại Campus Fidei. 1.500 binh sĩ sẽ đóng quân bên trong Campus Fidei, trong khi lực lượng an ninh quốc gia có 1.300 người tuần tra cả bên trong và bên ngoài khu vực canh thức. Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, hơn 10.200 đơn vị quân đội sẽ phụ trách giữ an ninh cho khách hành hương. Số thành viên của các lực lượng vũ trang được huy động để bảo đảm an ninh cho khách hành hương đã tăng thêm từ 8.500 sau các cuộc biểu tình chính trị xã hội gần đây tại một số thành phố ở Brazil. Đức Thánh Cha Francisco sẽ được 600 nhân viên quân sự và 80 người thuộc cảnh sát liên bang Brazil bảo vệ, không kể cảnh sát Vatican cùng đi với ngài. Tin Roma. Đức Hồng y Amigo Vallejo nói rằng Đức Thánh Cha Francisco là cầu nối đích thực giữa Thiên Chúa và nhân loại. Từ khi được bầu chọn vào ngôi Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã chứng tỏ cho thế giới thấy mối quan tâm của ngài trong việc xây dựng mối quan hệ vững mạnh giữa giáo hội và con người. Phần nào đó, ngài đã đạt được qua những bài giảng hay những phát biểu của mình. Một hội nghị ở Roma đã công bố 3 cuốn sách, trong đó thu thập tất cả những bài nói chuyện của Đức Thánh Cha. Một số chủ đề tái nổi lên từ giáo huấn của ngài trong cương vị Hồng Y Bergoglio. Dù vậy, chỉ trong một từ cũng có thể tổng hợp phong cách của ngài. Đức Hồng Y Carlos Amigo Vallejo, Tổng giám mục hiệu tòa của Tổng giáo phận Sevilla, Tây Ban Nha nhận định. Có thể tổng kết bằng một từ Pontifex, giáo hoàng. Trong tiếng Latin, từ Pontifex, hơi giáo hoàng, có nghĩa là người xây dựng những nhịp cầu. Trong những tháng đầu tiên, hầu như Đức Thánh Cha xây dựng chiếc cầu nối giữa bản thân ngài và thế giới, giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và sự tự do của con người, giữa khoảng cách do thuyết tương đối gây ra và đặc tính của một người thực sự theo Chúa Giêsu Kitô. Mặc dù Đức Thánh Cha Francisco được nhiều người xem như là nhân vật mang tính cách mạng, nhưng Đức Hồng Y Amigo Vallejo tin rằng ngài hoàn toàn nối tiếp đường hướng của các vị tiền nhiệm. Đức Hồng Y Carlos Amigo Vallejo cho biết, giáo hội luôn đồng nhất về bản chất. Những gì xảy ra với những ngọn đèn tỏa rạng phản ánh sự khác biệt về những miền khác nhau của thế giới. Chúng ta đã có một triều đại giáo hoàng tốt đẹp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Một người có những cử chỉ đơn giản và kín đáo nhưng tràn đầy ánh sáng. Giờ đây chúng ta có một vị giáo hoàng muốn trở nên trung tín với Chúa Giêsu Kitô trên hết mọi sự. Ngài khiêm nhường, thanh bần, nhưng vững vàng trong việc cai quản giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã thể hiện một phong thái độc đáo trong các cuộc hội kiến riêng của ngài. Khi ngài gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới hay các nhà ngoại giao, Đức Thánh Cha thường pha trò với họ và tạo cho họ sự thoải mái, dễ chịu. những người đã gặp Ngài thường nhắc lại những ấn tượng độc đáo thật sự về Ngài. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nhận định của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân về Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 22 tháng 7 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường đi Brazil để chủ sự Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra trong các ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013 tại Rio de Janeiro ở Brazil. Trong các tuần qua, tình hình xã hội tại Brazil đã căng thẳng vì các vụ biểu tình chống lại cuộc sống đắt đỏ, giá cả gia tăng, cũng như các thiếu sót của chính quyền đối với các cơ cấu hạ tầng cơ sở trong lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở và công ăn việc làm, và nạn gian tham hối lộ trong guồng máy chính quyền. Bà Tổng thống Dilma Rousseff đã quyết định hủy bỏ lệnh gia tăng giá xe buýt, gia tăng ngân khoản cho các chương trình an sinh y tế giáo dục, và hứa cải tổ guồng máy chính trị. Dù sao, các dao động này không ảnh hưởng đến chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, mặc dù ban an ninh bảo vệ cho Đức Thánh Cha gia tăng đề phòng hơn. Sau đây là một số nhận định của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân về Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro. Đức Hồng Y đã tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến đi Brazil vào tuần tới này. Trước hết, Đức Hồng Y Rinko cho biết chung về các Ngày Quốc tế Giới Trẻ như sau. Có nhiều người kinh ngạc thắc mắc, làm sao trong thời đại tục hóa lan tràn này mà giáo hội còn thành công thu hút mạnh mẽ các thế hệ trẻ và thúc đẩy đông đảo người trẻ toàn thế giới đáp trả lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha như thế. Nghĩa là tóm lại, người ta hỏi, đâu là bí mật sự thành công lớn lao của các đại hội giới trẻ thế giới chung quanh người kế vị Thánh Phêrô? Đức Trung Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có lần đã nói như sau. Điều mà người trẻ tìm kiếm trong các ngày quốc tế giới trẻ, đó chính là Chúa Kitô. Trong một thế giới hỗn độn, người trẻ tìm kiếm một vị hướng đạo chắc chắn, một đá tảng trên đó có thể xây dựng đời mình. Thế rồi giới trẻ khám phá ra trong giáo hội sự đồng hành của biết bao nhiêu người nâng đỡ con đường cuộc sống của họ. Một gia đình đích thực có chiều kích toàn cầu. Chứ giáo hội không phải là một cơ cấu lạnh lùng xa vắng với con người như các phương tiện truyền thông thường trình bày. Riêng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro thì có vài điều mới mẻ như sau. Trước hết, sau 26 năm, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lại trở về với châu Mỹ Latin. Ngoài ra, Đức Thánh Cha Benedicto XVI chọn Rio de Janeiro như nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013. Ngài đã hướng dẫn lộ trình chuẩn bị qua sứ điệp sâu xa của Ngài. Và điều mới mẻ thứ ba là chính Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng châu Mỹ Latin đầu tiên, sẽ chủ sự biến cố này. Thế rồi, cũng còn phải nói thêm là tuy cấu trúc nền tảng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ vẫn y nguyên, nhưng mỗi biến cố đều khác nhau, bởi vì bối cảnh văn hóa và tôn giáo thay đổi tùy theo quốc gia tiếp đón các bạn trẻ. Như vậy, tại Rio, các vẻ đẹp thiên nhiên của thành phố, tượng đài Chúa Kitô vua khổng lồ ở Corcovado chắc chắn sẽ là các yếu tố quan trọng. Thế rồi, cũng phải kể đến đức tin của các dân tộc châu Mỹ Latin nữa, đặc biệt là của người Brazil, một đức tin sôi sục, tràn đầy hăng say và tươi vui. Đây cũng là một đặc thái khác nữa của Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013. Đức Thánh Cha muốn cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio mang dấu ấn đặc biệt qua đề tài. Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Đức Hồng Y giải thích thêm như sau. trong khung cảnh của năm Đức Tin và của Thượng Hội đồng các Giám mục Thế giới về việc truyền giáo mới. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã muốn khích lệ giới trẻ trở thành các tác nhân đích thực của việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Đối với Đức Ratzinger, nó không gì khác hơn là hoạt động tái loan báo tin mừng để làm nảy sinh ra một kiểu sống Kitô hữu mới mẻ, được trẻ trung hóa, tràn đầy hăng say và niềm vui của Đức Tin. Các khích lệ của Đức Thánh Cha Francisco cũng nằm trong chiều hướng này. Ngài nói, giới trẻ phải nói với thế giới này, theo Chúa Giêsu là điều tốt lành, ra khỏi chính mình để đem Chúa Giêsu tới các vùng ngoại ô của thế giới và của cuộc sống. Như vậy, Ngày Quốc tế Giới trẻ Rio là một ngày quốc tế giới trẻ truyền giáo. Lịch sử gần 30 năm của Ngày Quốc tế Giới trẻ là một đài quan sát rất tốt thế giới của người trẻ. Trong các năm qua, các thế hệ trẻ đã thay đổi một cách sâu rộng. Thập niên 1980 còn mang nặng dấu vết các trào lưu văn hóa của năm 1968, tức của việc tập trung chú ý có tính cách ý thức hệ cộng sản tư bản, của một sự phản kháng toàn diện và triệt để của thế giới chung quanh từ phía người trẻ, gắn liền với ảo tưởng có thể tạo dựng một thế giới khác thay cho thế giới hiện nay. Ngày nay, trái lại, chúng ta đang chứng kiến các quan cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo hoàn toàn mới mẻ. Giới trẻ đã là những người đầu tiên cảm thấy các hậu quả của các thay đổi đó, tích cực cũng như tiêu cực. Chúng ta có thể nói rằng, giới trẻ là máy báo địa chấn văn hóa rất nhạy cảm. Các thách đố lớn nhất ngày nay là cuộc khủng hoảng liên quan tới Thiên Chúa và việc loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi chân trời cuộc sống của con người, cũng như cuộc khủng hoảng liên quan tới con người, vì con người đặt vấn nạn liên quan tới chính bản chất là người của nó. Trong bối cảnh của sự lạc lõng văn hóa, luân lý và tôn giáo này, các ngày quốc tế giới trẻ trở thành phòng thí nghiệm quan trọng giữa giáo hội và các thế hệ trẻ, nói theo kiểu của Đức Trưng Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài nói, giáo hội có biết bao nhiêu điều để nói với người trẻ, và người trẻ cũng có biết bao nhiêu điều để nói với giáo hội. Ngoài ra, các ngày quốc tế giới trẻ chứng minh cho thấy, trong thế giới người trẻ đang có một loại cách mạng thanh lặng, như ai đó đã nói như thế, khiến cho nhiều người trẻ khám phá ra Chúa Kitô như là đường đi, chân lý và là sự sống. Tóm lại, nơi mỗi người trẻ đều có cái gì đó thay đổi và có cái gì đó không thay đổi. Chắc chắn không thay đổi là các câu hỏi liên quan tới ý nghĩa cuộc sống và nỗi khao khát Thiên Chúa ở trong con tim của mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức Hồng Y Stanislav Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân về Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, Một Góc Nhìn nói về đề tài Tân Phúc Âm Hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Một phản ứng tự nhiên có thể là sự hoang mang và sợ hãi, vì những lúc giao thời này khiến chúng ta đặt câu hỏi về căn tính của mình và về chính nền tảng của đức tin chúng ta. Tuy nhiên, vào những lúc như thế, thái độ hợp lý sẽ là nghe theo những lời kêu gọi thường được Đức Benedicto thứ 16 giống lên. Đó là tham gia vào một cuộc phân định có phê phán về tình hình, và đọc lại thời điểm hiện tại trong ánh sáng đức cậy Kitô giáo. Học lại ý nghĩa đức cậy, giúp cho người Kitô hữu khám phá ra họ có thể cống hiến gì trong thế giới họ đang sống qua những cuộc gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và đối thoại với người khác. Có thể chia sẻ gì trong tiến trình này, và có thể diễn tả đức cậy này thế nào cho hiệu quả hơn để dẫn tới lòng kiên trì. Các khung cảnh mới mà chúng ta được mời gọi đối diện cũng đòi chúng ta phát triển một sự phê bình đối với những phong cách sống, những cơ cấu tư tưởng và giá trị, những ngôn ngữ được khai thác cho hoạt động truyền thông. Sự phê bình này đồng thời cũng là một sự tự phê bình về Kitô giáo ngày nay, vốn cần phải liên tục học lại để hiểu chính mình từ những nền tảng của mình. Hoạt động trên tạo cho cuộc tân phúc âm hóa một sắc thái và sức mạnh riêng. Cuộc tân phúc âm hóa này phải xét đến những bối cảnh hiện nay của đời sống, quan sát những gì đang diễn ra và biết cách vượt qua một phản ứng tự vệ và sợ hãi ban đầu, để thu thập những dấu chỉ về những điều gì là mới, cùng với những thách thức và những điểm yếu tiềm tàng trong chúng. Vì vậy, một cuộc tân phúc âm hóa có nghĩa là làm việc trong các giáo hội địa phương của chúng ta để soạn ra một kế hoạch đánh giá những hiện tượng nói trên thế nào, để có thể truyền bá tin mừng hy vọng một cách thực tế. Trong tiến trình này, hội thánh tự xây dựng mình bằng cách chấp nhận những thách thức và ngày càng trở thành những người kiến tạo văn minh của tình thương. Một cuộc tân phúc âm hóa cũng có nghĩa là dũng cảm nêu vấn đề về Thiên Chúa trong bối cảnh của những vấn đề này, nhờ đó thỏa mãn tính chuyên biệt của sứ mạng hội thánh và chứng tỏ rằng viễn tượng Kitô giáo soi sáng cho những vấn đề lớn của lịch sử một cách độc đáo như thế nào. Tân phúc âm hóa kêu gọi chúng ta đi vào đối thoại với những bối cảnh này, không bó gọn trong các cộng đoàn và các tổ chức của mình, nhưng chấp nhận thách thức giữ phần vào những hiện tượng này để nói và làm chứng trong các bối cảnh này với tư cách những người trong cuộc. Đây là hình thức chứng tá Kitô giáo trong thế giới hôm nay, bằng cách chấp nhận đối chất cả với những hình thức mới của chủ nghĩa vô thần hay chủ nghĩa thế tục cực đoan, muốn loại bỏ vấn đề Thiên Chúa ra khỏi đời sống con người. Trong một bối cảnh như thế, tân phúc âm hóa đối với hội thánh có nghĩa là duy trì một cách thuyết phục sự cố gắng của mình là làm cho mọi Kitô hữu hiệp nhất với nhau để làm chứng cho thế giới thấy sức mạnh tiên tri và biến đổi của sứ điệp tin mừng. Công lý, hòa bình, cuộc sống chung giữa các dân tộc và sự bảo vệ môi trường là những nét đặc trưng đã đánh dấu hành trình đại kết của mấy thập niên qua. Hiệp nhất cùng nhau, các Kitô hữu cống hiến cho thế giới những điều ấy như là những nơi để chúng ta làm rõ vấn đề về Thiên Chúa trong đời sống con người. Thật vậy, những điều này chỉ có được ý nghĩa đích thực nhất của chúng trong ánh sáng và dựa trên cơ sở của lời tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong con của người là Chúa Giêsu Kitô. Cố gắng nêu vấn đề về Thiên Chúa trong bối cảnh những vấn đề của con người thời nay, một lần nữa đưa chúng ta tới sự ý thức về nhu cầu tôn giáo và linh đạo. Sự ý thức này đã bắt đầu xuất hiện với một sức mạnh mới, bắt đầu với những thế hệ trẻ. Những thay đổi trong các bối cảnh vừa nêu trên ảnh hưởng một cách tất yếu tới cách người ta nói và thực hành ý thức tôn giáo của họ. Chính Hội Thánh Công giáo cũng chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng này. Nó cống hiến các nguồn lực và cơ hội cho việc rao giảng tin mừng đã được xét đến từ mấy thập niên trước. các đại hội quốc tế giới trẻ, các cuộc hành hương đến các thánh điện xưa và nay, và sự nở rộ các phong trào và các hiệp hội của hội thánh, là những dấu hiệu rõ ràng về một cảm thức tôn giáo luôn luôn hiện hữu. Trong bối cảnh này, việc tân phúc âm hóa đòi hội thánh biết cách nhận ra những dấu chỉ của Chúa Thánh Thần đang hoạt động, hướng dẫn và giáo dục dân chúng theo những biểu hiện của Thánh Thần, để đạt tới một đức tin sáng suốt và trưởng thành, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Ngoài những nhóm mới được hình thành và là hoa quả đầy triển vọng của Thánh Thần, đời sống thánh hiến theo kiểu truyền thống và theo kiểu mới cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tân phúc âm hóa. Đặc biệt, khi chúng ta nhớ lại rằng, trong lịch sử 2000 năm của Kitô giáo, tất cả các phong trào lớn về rao giảng tin mừng đều được gắn liền với các hình thức sống tinh thần triệt để của tin mừng. Cũng nằm trong cùng bối cảnh này là các cuộc gặp gỡ và đối thoại với các truyền thống tôn giáo lớn, đặc biệt các tôn giáo phương Đông. Các hoạt động này đã được Hội Thánh thực hiện trong những thập niên gần đây và còn đang tiếp tục được tăng cường. Sự đối thoại này là một cơ hội đầy triển vọng để học và so sánh, để thấy cho thế giới các tôn giáo khác quan niệm vấn đề tôn giáo như thế nào. Nhờ đó, Kitô giáo có thể hiểu biết sâu hơn về những cách thức mà đức tin Kitô giáo có thể lắng nghe và đáp lại cảm thức tôn giáo của mỗi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Tiếp tục một vài nhận xét liên quan tới nỗ lực tìm tòi của học giả Flanagan về biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng, khi đương đầu với đề tài cánh chung của Đức Maria trong triều kích giáo hội, học giả Flanagan không hoàn toàn loại bỏ sự kiện giáo hội hiện tại đã là giáo hội của kỷ nguyên tương lai. Từ số 66 của Hiến chế về giáo hội, ông suy diễn ra rằng, Đức Maria hồn xác lên trời trong vinh quang là hình ảnh và khởi đầu của giáo hội thiên quốc, trong nghĩa mẹ là sự vô ngã hóa của giáo hội, là tổng luận của giáo hội, và do đó vị thế của mẹ hoàn toàn đặc biệt giữa các chi thể khác của giáo hội. Tuy nhiên học giả vẫn không giải quyết được vấn đề giáo hội thiên quốc có hưởng nếm được tất cả sự thành toàn cuối cùng hay không. Nhưng ông khẳng định rằng đặc ân của Đức Maria không loại trừ sự kiện các người khác thuộc giáo hội thiên quốc ngay từ bây giờ đã đạt tới vinh quang sau hết. Cố gắng suy tư thần học này như là nỗ lực nghiên cứu có giá trị của nó, nhưng nó không thể yêu sách là một suy luận từ công đồng Trung Vatican II. Thật thế, vì số 68 hiến chế về giáo hội nói tới Đức Maria, hình ảnh và khởi đầu của giáo hội sẽ còn phải được thành toàn trong kỷ nguyên tương lai, nghĩa là vẫn chưa thành toàn. Và điều này đã được khai triển trong chương 7 trước đó. Trong chương này, tuy công đồng Trung Vatican II gọi các chi thể của giáo hội thiên quốc là có phúc, chứ không phải là các linh hồn bị tách rời như kiểu nói của huấn quyền thời Trung Cổ và thời Phục Hưng, nhưng liên quan tới giáo hội thiên quốc thì vẫn trung thành với giáo lý truyền thống của sự cánh chung trung gian. Và trong tương quan với sự sống lại và vinh hiển của thân xác, công đồng vẫn coi nó như là biến cố sau cùng của ơn cứu độ mà Chúa Kitô sẽ thành toàn thời sau hết. Bối cảnh giáo lý cánh chung của công đồng Trung Vatican II không tách rời khỏi bối cảnh giáo lý cánh chung của Tông Hiến Thiên Chúa Rất Quảng Đại của Đức Giáo Hoàng Pio XII và các văn bản khác của huấn quyền giáo hội trước đó. Tuy nhiên chúng ta phải ghi nhận rằng công đồng không chỉ không đào sâu, mà cũng đề cập một cách rõ ràng tới vinh quang mà giáo hội thiên quốc hiện nay được hưởng, nhưng cũng không nói đâu là tương quan giữa Đức Maria và cộng đoàn giáo hội thiên quốc. Đây là các khía cạnh đáng được các thần học gia nghiên cứu và đào sâu thêm. Nỗ lực nghiên cứu thần học thời hậu công đồng của học giả Flanagan cũng như của các học giả khác hiện nay đều có công lớn. Trong tình trạng các chỉ dẫn của huấn quyền hiện nay, việc vinh hiển Đức Maria cả hồn lẫn xác trên trời là một đặc ân khiến cho mẹ có địa vị cao vượt không chỉ trên loài người mà trên cả các thiên thần và các thánh nữa. Và điều kiện bản thể của mẹ hoàn toàn khác biệt với điều kiện của các vị thánh khác trong giáo hội thiên quốc. Liên quan tới lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, có lẽ trong số các lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 có thể được coi như lễ nổi bật nhất vì sự tham dự của đông đảo tín hữu, cũng như vì các tập tục truyền thống khác nhau. Ngày nay, lễ này hầu như bị bóp nghẹt bởi các thói quen khác của những ngày nghỉ hè tháng 8, vì thế nó cũng mất đi rất nhiều sắc thái tôn giáo và tinh thần thuở ban đầu. Dầu sao đi nữa, ngoài việc tìm hiểu nó trên bình diện xã hội học hay lễ hội bình dân, tưởng cũng đáng duyệt xét tầm quan trọng phụng vụ của ngày lễ trọng này. Lý do là vì cùng với lễ trọng vô nhiễm nguyên tội mừng ngày mùng 8 tháng 12 và lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa mừng ngày mùng 1 tháng Giêng hàng năm, nó diễn tả tột đỉnh việc cử hành một trong ba tín lý chính liên quan tới đấng là nữ tỳ của Chúa, tức liên quan đến số phận hồn xác lên trời vinh hiển của mẹ. Liên quan tới việc Đức Maria hồn xác lên trời, tông hiến Thiên Chúa rất quảng đại, khẳng định một cách chính đáng rằng đức tin của các chủ chăn và của các tín hữu được biểu lộ bởi sự kiện từ thời xa xưa, một lễ phụng vụ long trọng đã được cử hành bên Đông Phương và bên Tây Phương. Trong nghĩa đó, một lần nữa, sự phối hợp giữa luật của người tin và luật của người cầu nguyện thật là hài hòa hạnh phúc, đến độ trong trường hợp ở đây khó mà nhận ra một cách hiển nhiên luật nào đi trước luật nào. Dầu sao đi nữa, vẫn luôn luôn có sự kiện, đó là một ngày lễ cổ xưa và đại đồng. Mặc dù có các tiết nhịp không đồng nhất nhưng tiến triển, lễ này ngày càng tiếp nhận mầu nhiệm được cử hành. Do đó, lần lại lịch sử của nó một cách tổng quát và ngắn gọn thật là điều hữu ích. Nguồn gốc lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời chắc chắn phát xuất từ bên Đông Phương, nhưng không ai biết một cách chắc chắn nó đã khởi đầu từ đâu và từ lúc nào. Có giả thuyết cho rằng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời bắt nguồn từ lễ mừng ngày 15 tháng 8 tại nhà thờ kính Đức Mẹ nằm giữa Jerusalem và Bethlehem và được gọi là lễ Kathisma, theo một sách bài đọc tiếng Armeni thuộc giữa thế kỷ thứ 5. Nhưng ngày nay giả thuyết này đã bị bỏ, bởi vì nó chỉ là lễ thánh hiến nhà thờ này được xây dựng kính Đức Trinh Nữ dưới thời Đức Giám mục Giovenale cai quản giáo hội địa phương từ năm 422 tới năm 458. Cả việc chuyển rời vào ngày này lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa Theotokos, chung cho tất cả mọi lễ nghi Đông Phương được mừng sau lễ Giáng sinh hay sau lễ Hiển Linh, xem ra cũng không đúng. Trái lại, từ một sách bài đọc phụng vụ Georgia thuộc thế kỷ thứ 8, nhưng phản ánh các thói quen phụng vụ của giáo đoàn Jerusalem, người ta thấy xác nhận một ngày lễ kính Đức Mẹ cử hành tại Jerusalem vào ngày 15 tháng 8 trong nhà thờ dâng kính Đức Mẹ do Hoàng hậu Eudoxia cho xây tại Jerusalem. Mà nếu chú ý rằng vào thế kỷ thứ 6, người ta tin rằng nhà thờ này được xây trên chỗ chôn cất Đức Mẹ, thì có thể do sự thúc đẩy của các trình thuật mạo thư liên quan tới cái chết của Đức Maria, việc cử hành ngày 15 tháng 8 đã có tính cách của một ngày lễ liên quan tới biến cố Đức Mẹ kết thúc cuộc đời dương thế của mình. Ngày nay đây là giả thuyết đáng tin cậy nhất. Thế rồi Hoàng đế Maurizio cai trị trong các năm 582 tới 602 đã ra lệnh cử hành lễ này trong toàn đế quốc Roma. Thế là từ ngày đó, lễ này trở thành ngày lễ rất bình dân, đến độ sau năm 1000, nó được canh tân giữa các ngày lễ buộc phải nghỉ ngơi. Phía các tín hữu Byzantine, lễ Koimisis hay lễ Đức Mẹ ngủ là ngày lễ kính Đức Maria rất trọng thể, hầu như chiếm trọn cả tháng 8 và tầm quan trọng của nó được đề cao hầu như trở thành tột đỉnh của năm phụng vụ. Thật thế, nó được chuẩn bị từ ngày 14 trước đó mà người ta gọi là mùa chay nhỏ của Đức Bà, và sau đó là 8 ngày mừng lễ, nghĩa là khai mào ngày mùng 1 tháng 8 và kéo dài cho đến ngày 23 tháng 8, khiến cho tháng 8 là tháng kính Đức Mẹ của tín hữu Byzantine. Ngoài ra, nếu chú ý rằng năm phụng vụ Byzantine bắt đầu ngày mùng 1 tháng 8 và kết thúc ngày 31 tháng 8 hàng năm, thì phải nói rằng Đức Maria mở đầu năm phụng vụ với biến cố mẹ xuất hiện trên trần gian, lễ sinh nhật Đức Mẹ, và kết thúc với việc trở về với Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ ngủ. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời đã lan sang Tây Phương bằng nhiều đường khác nhau. Liên quan tới Roma, cần phải nói rằng Đức Giáo Hoàng Gregorio cả chưa biết tới lễ đặc biệt nào kính Đức Mẹ, trừ ngày kính nhớ chung Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, mừng vào cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Sách bí tích giáo phận Verona hoàn toàn thinh lặng liên quan tới lễ ngày 15 tháng 8. Sách Gelagiano cổ có một công thức ngày lễ tựa đề trong sự lên trời của Thánh Maria, nhưng đây là một thay đổi gốc vùng Galia. Thật ra ngoài tựa đề ra, nó không nhắc gì tới sự kiện hồn xác lên trời của Đức Maria. Chỉ với Đức Giáo Hoàng Sergio I, người Syri, cai quản giáo hội giữa các năm 687 tới 701, chúng ta mới có tin về 4 ngày lễ kính Đức Mẹ tại Roma. Với một tông hiến, Đức Sergio I tuyên bố 4 ngày lễ kính Đức Mẹ là lễ sinh nhật, lễ truyền tin, lễ thanh tẩy và lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Phải cử hành các lễ này với cuộc kiệu trọng thể đi ngang qua các đường phố Roma và kết thúc tại đền thờ Đức Bà Cả. Theo một nghi thức chung cho các cuộc rước kiệu, đoàn kiệu tụ tập tại nhà thờ trạm dừng chân, chỉ khởi đầu sau khi hát một lời nguyện. Công thức dùng cho lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời nổi tiếng và bắt đầu với các lời sau đây. Veneranda nobis, như viết trong sách bí tích Gregoriano do Đức Giáo Hoàng Adriano I ban hành. Cuộc rước kiệu với sự tham dự của các hội đoàn Roma, các tín hữu hành hương và việc cử hành ban đêm đã trở thành một lễ đặc biệt nổi tiếng trong bao thế kỷ. Nhưng vì các lạm dụng khác nhau, năm 1566, Đức Giáo Hoàng Pio V đã hủy bỏ nó. Dầu sao đi nữa, có sự kiện chắc chắn, đó là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời đã được du nhập vào Roma hồi thế kỷ thứ 7 và xem ra là kết quả việc len lỏi từ từ phía các đan sĩ Đông Phương di cư ồ ạt sang Tây Phương trong các thập niên đầu thế kỷ thứ 7 vì các cuộc xâm lăng của người Ba Tư và người Ả Rập. Và lễ này mau chóng đâm rễ sâu trong phụng vụ, đến độ vào cuối thế kỷ thứ 8, nó thuộc danh sách trong số rất ít các ngày lễ được cử hành với lễ vọng và việc ăn chay.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cây đắng khổ đau,
Chúa con vui chấp nhận đời nhiệm màu, những khi con chẳng hiểu những điều rằng bao Chúa ơi, xin Ngài đỡ nâng bước đường con đi qua bao hiểm nghèo, cùng với Ngài bước qua bao ngày dài phong sương miệt mài.
Mang trong tim con khối tình yêu dâng hiến, qua bao gian nan vượt trái ngang bẻ bàng, lòng xao xuyến Ngài ơi.
trong chơi vơi tháng ngày của cuộc đời tình tiếng con chẳng thể nhưng lòng tình yêu bước đi.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 20 tháng 7 năm 1857, quân lính điều đức cha Giuse An ra pháp trường tỉnh Nam Định. Ngài vừa đi vừa thầm thì cảm ơn Chúa vì Chúa đã thương cho ngài được đổ máu ra hiệp cùng máu thánh Chúa Giêsu cứu độ nhân loại. Đến nơi, ngài trao cho viên chỉ huy 30 quan tiền và nói: "Xin ông nhận số tiền này và ra lệnh cho Lý Hình chém tôi 3 nhát, chứ đừng chém 1 nhát. Nhát thứ nhất để tôi tạ ơn Chúa. Nhát thứ hai để tôi đền ơn cha mẹ. Nhát thứ ba là để nêu gương cho bổn đạo tôi trung thành sống chết theo Chúa." Thật là một cử chỉ anh hùng mà đức cha Giuse An đã để lại cho hậu thế. Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Chúa. Ngài còn muốn nêu gương cho các tín hữu can đảm tuyên xưng đức tin để được hưởng kiều thiên tử đạo với Ngài. Lúc sống, Ngài đã nhiệt thành đem ơn cứu rỗi đến cho họ. Khi chết, Ngài cũng muốn họ thông phần hạnh phúc muôn đời. Giuse An sinh năm 1818 tại Lugo, nước Tây Ban Nha. Lớn lên, cậu được Chúa gọi dân mình cho Chúa, gia nhập chủng viện ở Lugo và sau vào đại học. Trong thời gian này, thầy được biết các linh mục dòng Đa Minh đã giảng đạo tại Viễn Đông. Ơn Chúa soi sáng, thầy mến mộ công cuộc truyền giáo ở miền xa, nên đã xin vào dòng thuyết giáo và được gửi học tại KD. Ngày 23 tháng 3 năm 1844, thầy thụ phong linh mục và sau đó được lên đường đi giảng đạo. Vị tân linh mục đến địa phận Đông Đàng Hoài vào ngày 12 tháng 9 năm 1845. Sau thời gian học tiếng Việt, cha lấy tên là An và được đặt cử làm giám đốc chủng viện Lục Thủy. Nhưng năm 1848, vua Tự Đức ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao, chủng viện phải đóng cửa. Cha và một số chủng sinh đã đến ẩn náu ở miền cao xá, lén lút học hành tu luyện. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Pio IX thiết lập địa phận Trung, tách khỏi địa phận Đông Đàng Hoài và đặt cha Mattia làm giám mục địa phận mới. Trong sắc lệnh bổ nhiệm, tòa thánh cho vị tân giám mục được quyền chọn giám mục phó. Vì thế, Đức Cha Gia đã chọn cha Giuse An làm giám mục phó của ngài. Từ đó, hai vị tân giám mục đã hăng say công tác điều khiển giáo phận, mở mang nước Chúa. Nhưng chưa được bao lâu, Đức Cha Gia đã lâm bệnh nặng và qua đời vào ngày 26 tháng 4 năm 1850. Đức Cha An một mình gánh lấy trách nhiệm điều hành giáo phận và công cuộc truyền giáo. Nhờ tài đức của ngài, việc giảng đạo ngày càng kết quả. Số người theo đạo ngày càng đông. Chỉ trong năm 1852, số rửa tội đã lên đến 28.000 người. Năm 1854, nhiều nhóm giáo dân nổi dậy chống lại triều đình. Đức cha cấm giáo dân tham gia. Nhờ đó, các quan giảm bớt việc bắt bớ người công giáo. Tổng đốc Nguyễn Đình Tân biết rõ nơi đức cha ở, nhưng không cho quân lính đến bắt, và còn hứa nếu khi nào phải bắt đức cha thì sẽ báo trước. Thế nhưng vào tháng 5 năm 1857, đang lúc quan thượng thư có mặt ở Nam Định, tên Chánh Mẹo đã đến tố cáo có Tây Dương đạo trưởng tên An ở Bùi Chu. Quan tổng đốc buộc lòng phải sai quân đi bắt đức cha. Quan cũng cho báo trước song tin chưa kịp đến thì đức cha đã bị bắt. Quân lính giải nộp đức cha về Nam Định. Nhiều lần vị anh hùng đức tin bị bắt ép bước qua thánh giá, nhưng ngài luôn can đảm chống đối nên bị kết án tử hình. Ngày 20 tháng 7 năm 1857, quân lính điều ngài ra pháp trường. Và theo lời ngài yêu cầu, tên Lý Hình đã chém ngài 3 nhát, đưa linh hồn vị chứng nhân anh dũng của Chúa vào thiên quốc. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pio XII đã phong chân phước cho ngài, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên hiện thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Lạy Chúa, Thánh Giám Mục Giuse An đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa. Xin cho một người chúng con biết tích cực làm chứng cho tình yêu của Chúa đến hơi thở cuối cùng bằng đời sống công bằng, bác ái và hy sinh phục vụ hạnh phúc của anh chị em đồng loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Âm thầm bước đi theo đường xa xăm, tháng năm vời vợi. Mình có lặng lẽ chiến đấu từng giờ tương lai mịt mờ.
Có Chúa mới biết thế nào là cay đắng, có Chúa mới thấy những khó khăn gánh nặng hằng giăng mắc đời con.
Nhưng con vui góp phần cuộc đời mình với Chúa trên thập tự,
trong tình yêu mến hết lòng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.